Hôm nay mẹ tôi không còn, chỉ còn tấm hình bà trên bàn thờ tổ tiên. Một tối thinh lặng, các con tôi đã ngủ, một mình ngồi nhìn ảnh mẹ. Bây giờ làm mẹ mới hiểu những đoạn đời mà một người mẹ đi qua. Người ta bảo có qua cầu mới hay. Nhìn các con tôi ngủ, chúng đang lớn dần. Lo cho con, bây giờ mới thấm thía những ngày mẹ tôi lo cho tôi. Ảnh mẹ trên bàn thờ tổ tiên, hương khói không có. Trong căn nhà tôi ra vào hàng ngày, ảnh mẹ tôi âm thầm treo đó, im lặng. Nhưng đêm nay, nhớ về kỷ niệm năm xưa, tôi nhìn mẹ lại hỏi, tại sao mẹ không đi làm ngày Chủ nhật nữa? Mỗi buổi chợ phiên mẹ kiếm mấy trăm đô la cơ mà. Và hôm nay là thật. Trong ánh mắt chịu đựng của mẹ, mẹ tôi trong tấm hình kia âm thầm trả lời. Mẹ biết, có ngày con đặt ảnh mẹ trên bàn thờ cạnh hình ba con, con sẽ đau khổ khi tới ngày giỗ mẹ. Con nhìn ảnh thấy mẹ rồi nói, ngày xưa bà này bảo tôi đừng đi làm ngày Chủ nhật, thấy tiền thì bà cũng như tôi. Con thương mẹ, nhưng nghĩ đến lời khuyên và lối sống của mẹ như thế, con sẽ khổ đau, không vui. Bỗng quá lạ, tôi thấy tấm ảnh mẹ tôi như sáng lên, âm thầm và mạnh mẽ vô cùng. Các con tôi vẫn ngủ, chúng không biết hôm nay ngày giỗ ngoại chúng. Tôi một mình ngồi trước ảnh mẹ. Ảnh mẹ lại như nói với tôi. Mẹ biết, có ngày con đặt ảnh mẹ trên bàn thờ, cạnh hình ba con. Đến ngày giỗ kỵ, nếu con có thắp nén hương cho mẹ, con sẽ vui vì mẹ đã dám sống những gì mẹ khuyên con. Biết đâu con cái của con khó dạy, con có thể nói với chúng rằng, nhìn ảnh ngoại chúng con đây, ngày còn sống, ngoại đã dám sống một đời can đảm như thế. Hình ảnh năm xưa hiện về, mẹ tôi đã can đảm bỏ làm ngày Chủ nhật chỉ vì lời khuyên cho tôi. Nghĩ tới đó, tôi òa khóc hơn nữa. Mẹ tôi không chỉ muốn giáo dục tôi, mà cả với các con của tôi. Tôi vẫn ngủ, chúng không biết tối nay, ngày giỗ ngoại chúng, mẹ tôi đã có tấm ảnh để lại cho tôi. Mẹ tôi đã đi con đường của riêng mẹ. Còn tôi, khi chết, tôi có bức hình nào để lại cho các con tôi không? Là thân giả tràng.
Như con dã tràng xe cát biển đông, sóng nước mênh mông xô dạt công trình. Con nhìn mình chẳng có công chi mà dâng ngài trong thánh lễ hôm nay.
Tác giả bài thánh ca, nhạc sĩ Francisco. Sau khi nhìn con dã tràng xe cát biển đông, nhìn mình tự thú.
Con nhìn mình ngày tháng tiêu hao,
rồi cất lời nguyện.
Con dâng lên ngài kiếp sống, ước mong sẽ bình yên. Có Chúa trong con, hy vọng một đời. Tình yêu đã lên, buồn đau sẽ quên.
Nhìn con dã tràng, kìa, nó cặm cụi, rồi sóng nước đưa nhẹ, nhẹ như nỗi buồn tân. Công trình của nó chẳng còn gì.
Con nhìn mình chẳng có công chi, mà dâng ngài trong thánh lễ hôm nay.
Lời thơ và tiếng nhạc như nhắc tôi về một suy nghĩ bâng khuâng, hay là tôi dâng lên ngài kiếp sống. Để rồi đời tôi sẽ bình yên. Để rồi có Chúa trong con, cho đời có hy vọng, cho buồn đau sẽ quên. Lúc đạo sĩ Sadhu Sundarsin còn là cậu bé, cậu đã ăn cắp tiền của cha cho người nghèo. Nhà đạo sĩ hạnh tu này tự thuật trong cuốn Wisdom of the Sadhu rằng, với số tiền nhỏ vậy chắc là cha không biết. Ai ngờ cha của cậu biết số tiền đã mất. Trước khi ăn cắp tiền, cậu lý luận, tôi không ăn cắp cho tôi. Mẹ đã chẳng luôn luôn dạy rằng con hãy có lòng thương xót kẻ nghèo đó hay sao? Vả lại, số tiền nhỏ vậy có thấm vào đâu với tiền bạc của cha mình? Biết đâu bà cụ kia chết lạnh. Lòng thương người, cái lập luận kia đưa cậu bé quyết định ăn cắp. Sáng hôm sau, cha cậu hỏi các đệ tớ.
Tôi mất 5 rupee. Có ai lấy số tiền này không?
Các đệ tớ đều chối, cả cậu cũng chối. Rồi một ngày đóng lại khi mặt trời tắt. Câu chuyện gian dở, không biết ai là thủ phạm. Trong bóng đêm, trằn trọc, giấc ngủ không lành. Cậu bé thấy tiếng cha hỏi.
Này con! Sao con dám ăn cắp tiền của cha là cha của con? Sao con dám giấu giếm cãi lệnh cha? Sao đến lúc cha hỏi mà con vẫn chối? Con có biết con đã nói dối cha không?
Cậu nhớ tới sách Phật dạy về karma. Kiếp người đầu thai theo nhân quả, cái nghiệp chướng của lúc sinh thời, hậu quả của tội lỗi. Cậu nghĩ, làm sao tôi trốn thoát cái karma này? Làm sao tôi có thể bác ái, giúp người mà chính tâm hồn tôi không an bình? Cái nghiệp chướng này tôi đang cưu mang. Sự bác ái kia có ích gì khi tôi không cứu được tôi? Thao thức mãi, cậu đành đánh thức cha dậy giữa đêm thú tội với cha. Nhà sadhu này kể tiếp. Cha tôi ôm tôi vào cánh tay ông nói.
Con ơi, cha luôn tin tưởng con. Hôm nay càng chứng tỏ điều tin tưởng của cha là đúng. Thôi, con hãy đi ngủ đi. Ngủ bình an nghe.
Như con dã tràng xe cát biển đông, sóng nước mênh mông xô dạt công trình. Con nhìn mình chẳng có công chi để mà dâng ngài trong thánh lễ hôm nay. Xin dâng lên ngài kiếp sống, ước mong sẽ bình yên. Có Chúa trong con, hy vọng một đời, tình yêu đã lên, buồn đau sẽ quên. Như phiến đá mòn chờ giữa thời gian, gió cuốn miên man vẫn nằm vô tình. Con nhìn mình ngày tháng tiêu hao, còn gì dâng ngài trong thánh lễ hôm nay? Xin dâng lên ngài kiếp sống, ước mong sẽ bình yên. Có Chúa trong con, hy vọng một đời, tình yêu đã lên, buồn đau sẽ quên.
Nói về những công trình để dâng Chúa, tôi thấy mơ hồ một chút gợn sóng trong nhiều công trình dâng Chúa hôm nay. Từ ngày đất nước mở cửa, nhiều chương trình được nhắc tới như xây cất, như giúp người nghèo, như mở trạm xá, như nâng đỡ ơn gọi. Những công trình này dường như bắt đầu vướng bụi. Có nhiều đoàn thể, nhiều nhóm như cạnh tranh nhau. Tuy không ra mặt, nhưng có bầu khí u ám, một cái gì đó không ổn. Có nơi tín hữu với chủ chăng, có nơi tín hữu với tín hữu. Nói về karma, về nhân quả, thì phúc âm Thánh Matthew bảo là ngươi ở trong ngục tối ấy đến khi đền trả xong đồng xu cuối cùng. Vấn đề không phải là xưng tội, mà là đền trả cho đến khi xong. Trong câu chuyện trên, cậu bé chỉ đi ngủ an bình khi tấm lòng không còn tăm tối. Điều đáng nói ở đây là nhà đạo sĩ sadhu này biết là mình không ăn cắp cho mình. Nếu các công trình bác ái hôm nay vì bác ái với người nghèo mà lỗi bác ái với nhau, thì thực sự lời hát về thân giả tràng kia quá thấm thía.
như con dã tràng xe cát biển đông, sóng nước mênh mông xô dạt công trình. Con nhìn mình chẳng có công chi mà dâng ngài trong thánh lễ hôm nay.
Nếu là linh mục thì lời hát này càng mang ý nghĩa một lời của tiên tri hơn.
Con nhìn mình chẳng có công chi mà dâng ngài trong thánh lễ hôm nay.
Bén nhạy với những công trình, không phải chỉ Phúc Âm mới bảo hãy đi tìm nước Thiên Chúa trước. Tu đức phương Đông rất đổi tâm linh với dụ ngôn sau đây. Chuyện kể rằng có một vị đạo sĩ thấy cuộc đời đang đánh mất những giá trị tâm linh. Ông đem lòng dạy dỗ các chú tiểu nơi ông ẩn tu. Ông nói về tấm lòng và của lễ. Ông nhắn nhủ các chú bé về trái tim trong sạch và lễ vật dân cúng, để thử lòng các chú bé đệ tử. Ngày kia, vị thiền sư gọi các chú bé đến.
Các con ơi, mình nghèo quá. Các con nhìn kìa.
Vị thiền sư chỉ lên trần nhà, mưa dột, rêu móc.
Vì nghèo, chúng ta không có tiền sửa chùa cho Đức Phật có chỗ xứng đáng ngự.
Giọng nói nghẹn ngào của vị thiền sư đưa các chú tiểu vào đăm đăm. Tội nghiệp Đức Phật. Ngài nói tiếp.
Chiều nay xuống chợ, mỗi con có ăn cắp chút ít, vài quả chanh hay mấy củ khoai, đem về đây. Chúng ta bán đi, lấy tiền dân Phật. Sửa chùa cho ngài có chỗ ngự. Nhưng các con nhớ, chúng ta là nhà tu hành, đừng có lấy nhiều. Ăn cắp sao cho khéo, kẻo mang tiếng.
Trên đường về, có một chú bé phải đi lẻ loi. Các bạn chế giễu vì nó không lấy được gì. Tối về, các chú đổ ra trước thánh điện những gì đã ăn cắp được ở chợ. Sau cùng, chú bé kia sợ hãi. Các bạn đồng môn nhìn chú. Đợi không còn ai, chú phải bước ra trước thầy, thú tội. Thưa thầy, con không lấy được gì cả. Cứ mỗi lần con thò tay định lấy củ khoai, thì con lại thấy ánh mắt Đức Phật bảo con hãy giữ tấm lòng trong sạch. Cả buổi chiều con rình mò, cứ hễ giơ tay thì con lại nghe tiếng nói kia, hãy giữ tấm lòng trong sạch. Nói tới đó, cậu bé thấy mình chẳng có gì, nước mắt lưng tròng, mong thầy thông cảm, đừng phạt. Còn các bạn đồng môn thì nhìn cậu, chờ phản ứng của thầy. Vị thiền sư ngồi trên bục, bước xuống, gọi cậu bé lại, nhìn tất cả các chú bé khác rồi nói.
Các con của thầy, sau những bài học đạo, hôm nay là bài thi đầu tiên, hành đạo. Thầy mới thư lòng chúng con. Nhưng tất cả chúng con đều rớt hết, ngoại trừ một mình bạn của các con đây.
Ông ôm cậu bé trong tay, và dường như trong ánh mắt nhà chân tu nhân đức đang rướm lệ. Lạy Chúa, cậu bé đã chọn đường đi cho riêng mình là một tấm lòng và một của lễ. Cậu đã hiểu thế nào là của lễ tâm linh? Như con giả tràng xe cát biển đông, sóng nước mênh mông xô dạt công trình, con nhìn mình chẳng có công chi mà dân ngài trong thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, những của lễ con dâng Chúa mà không có tấm lòng trong sạch thì cũng như con giả tràng xe cát biển đông thôi. Nhẹ một con sóng chẳng còn gì nữa, nó chỉ là bóng mây lặng lẽ trôi vào cuối trời hoàng hôn. Xin cho con trái tim để hiểu lời ca của con giả tràng, để biết thế nào là của lễ, thế nào là một tấm lòng như cậu bé, và thế nào là tâm đạo tu hành của nhà đạo sĩ. Amen.